đều là quả báo của chính anh biến hiện ra. Đạo lý này trong Kinh Đại Thừa nói được hết sức là tường tận, chúng ta không thể nào không biết. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát ở bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ sanh tâm lân mẫn mà thôi, chẳng giúp được chi cả. Chính giống như anh đang nằm thấy ác mộng vậy. Anh đang nằm thấy ác mộng, trong mộng thọ khổ thọ nạn. Người tỉnh đứng ở bên cạnh nhìn thấy chẳng có cách gì giúp anh được. Đạo lý này như nhau. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Lời này tuyệt đối là chính xác. Bởi thế cho nên chúng ta nhập môn, tức là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, quyết chẳng vì mình, chúng ta vì tất cả chúng sanh. Hơn nữa là cái xã hội hiện tiền này, vì khổ nạn chúng sanh, vì chánh pháp trụ thế, tâm hành của chúng ta quyết định phải cùng thánh giáo tương ứng. Ngày nay chúng ta gọi là cùng tự tánh tương ứng. Điều này rất khó làm nổi. Chưa có minh tâm kiến tánh thì anh làm sao cùng tự tánh tương ứng chưa được chứ? Tuy nhiên, kinh giáo của Phật Bồ Tát, tức là tự tánh, là sự lưu lộ của tự tánh. Chúng ta có thể tùy thuận kinh giáo, tức là tùy thuận tự tánh, tức là cùng với tánh đức tương ứng. Đây là chỗ mà chúng ta học Phật nhập môn. Công phu đắc lực, thọ dụng chẳng có cùng tận. Kính thưa chư vị Pháp Sư, xin xem phần đệ nhị giác tri. Chúng tôi đem kinh văn đọc một biến. Đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Kinh văn có 8 đoạn. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy đó là giác ngộ. Đoạn thứ hai thấy đó là giác tri. Giác ngộ và giác tri có gì khác biệt? Điều này nhất định phải xem cho kỹ lưỡng. Giác tri so với giác ngộ ý nghĩa sâu hơn. Giác ngộ là anh mới vừa bắt đầu ngộ nhập. Còn giác tri, bên trong đây sanh ra trí tuệ cao độ. Nếu chẳng có trí tuệ tương đối khá thì anh chẳng có cách gì. Tuy anh giác ngộ, anh biết được đó chẳng đủ thấu triệt. Cho nên tri so với ngộ ý nghĩa sâu hơn. Lục đạo chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, do bởi không thể giác ngộ thì đương nhiên càng chẳng có giác tri. Cho nên ở trong lục đạo sanh tử luân hồi, sự việc này những người minh bạch, chư Phật Bồ Tát, thậm chí đến A-la-hán, nhìn thấy hiện tượng này đều cảm thấy đây là một việc vô cùng bi ai thống thiết. Cho nên Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian, mục đích ấy là giúp đỡ cho chúng ta thoát ly đại khổ của sanh tử luân hồi, chứng được chân thường đại lạc. Chúng sanh trong lục đạo quả nhiên giác ngộ thì phải nên nghĩ đến lợi dụng kiếp này cho đàng hoàng. Thời gian của kiếp này tuy không dài, nếu như chân chính đi con đường giác ngộ thì thời gian là đủ dùng. Không những là thoát ly được lục đạo luân hồi, tức là thoát ly thập pháp giới, thời gian cũng đủ dùng. Vậy nếu chúng ta không ra khỏi luân hồi thì chẳng có cách hành Bồ Tát đạo. Thật tại mà nói, bệnh căn là ở tại tự tư ích kỷ, tức là đoạn này nó chỗ nói đa dục, hại đến chúng ta phải khởi hoạt tạo nghiệp thọ báo. Chúng tôi bình thường trong những buổi giảng thường thường khuyến khích các bạn đồng tu, nếu thật sự muốn trong một kiếp này thành tựu thì anh không thể không xả bỏ cái niệm tự tư ích kỷ, xả bỏ danh văn lợi dưỡng, xả bỏ sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần, xả bỏ tham sân si mạng. Nơi trong đoạn thứ nhất, Phật dạy cho chúng ta thế gian quốc độ, thân tâm của chúng ta đều chẳng phải chân thật, đều là huyễn hóa vô thường. Nếu quả thật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì chúng ta có thể buông xuống cái niệm khống chế tất cả người, sự và vật của thế và xuất thế gian. Không còn có cái niệm này nữa, không có cái niệm chiếm hữu nữa. Niệm còn không có, thì làm gì có thứ hành vi này? Niệm tức là phía trước gọi là ác nguyên. Niệm là ác nguyên, hành vi là tội tấu. Như thế này thì trong một đời chúng ta có thể đem nghiệp chướng tiêu trừ được sạch sẽ rốt ráo, nhất định được Phật lực gia trì, nguyện vọng cầu sanh tịnh độ của chúng ta khẳng định có thể thành tựu. Dục vọng là chẳng có ngừng nghỉ hết được. Nghĩa này là nói một con người ở trong lục đạo thời gian mê quá dài, vô lượng kiếp đến nay đều mê trong lục đạo, mê được quá sâu cho nên mới sanh ra phiền não tập khí nghiêm trọng như vậy. Nên biết dục vọng ở trong tự tánh chẳng có, trong chân tâm quyết định chẳng có dục vọng. Do đây có thể biết khi dục niệm khởi dậy, chúng ta nhất định phải cảnh giác đến, đây là vọng tâm, đây là trái ngược với tánh đức. Cho nên giác ngộ từ đâu bắt đầu giác là ở ngay trong những chỗ này. Nếu như chẳng thường tiếp thọ đến sự huân tập của Phật Pháp, thì sự huân tập của phiền não tập khí là vô phương gián đoạn được. Cách huân tập này tất nhiên sẽ khiến thân khẩu của chúng ta tạo nghiệp. Thân thì tạo sát đạo dâm, khẩu thì tạo vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu kỹ ngữ. Đây tức là phía trước chỗ nói về hình vi tội tẩu. Cái niệm của chúng ta bất chánh, tạo nghiệp tất phải thọ quả báo. Quả báo tức là phía dưới gọi là sanh tử bì lao, tùng tham dọc khởi. Đoạn kinh văn này tổng cộng có 5 câu, 5 câu là 3 đoạn. Đa dục vi khổ, đây là đoạn thứ nhất, đem cái tổng cương lĩnh chỉ dạy cho chúng ta. 2 câu ở giữa tức là nói lục đạo sanh tử luân hồi là sự việc ra làm sao, là từ đâu đến, đây là nói về phàm phu. 2 câu phía sau đó là nói về chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát làm cách nào để giải thoát, làm sao có thể vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới mà đạt được thân tâm tự tại. Giảng đến đa dục, danh văn lợi dưỡng là dục vọng, tài sắc danh thực thùy là dục vọng. Trong kinh Phật thường nói ngũ dục, còn người thế gian chẳng có một ai không tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Trong kinh luận Phật thường nói tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Chỉ cần có một điều thì anh sẽ không thể nào không đọa vào địa ngục. Nếu là 5 điều đều đủ cả thì anh muốn rời khỏi địa ngục khó lắm. Có thể có người nói tôi hiện giờ đang ở trong nhân đạo, tất cả đều rất là tự tại, rất thoải mái. Anh cứ thử niệm kinh Địa Tạng thì anh sẽ biết ngay. Chúng ta trong kinh Địa Tạng thấy được Địa Tạng Bồ Tát rất chẳng dễ khuyên bảo chúng sanh giác ngộ, thật sự sám hối hồi đầu.